Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Luật học cơ bản. Tập 2. Lời nói đầu. Trong phần luật nghi trước đã học 10 giới sa di. Tiếp theo đây là học về các phép tắc oai nghi của sa di. Phật quy định sa di tuổi đủ 20 khi muốn lãnh thọ cụ túc giới, hòa thượng, yết ma và giáo thọ, nếu chất vấn mà người nào không thể phúc đáp đầy đủ về việc sa di thì không nên truyền thọ cụ túc giới cho người ấy. Nên các ngài bảo: ông làm sa di mà không biết việc sa di phải thi hành, huống chi việc sa môn rất khó làm. Ông hãy đi học lại cho thuộc, phải nghe và biết tất cả mới nên lãnh thọ cụ túc giới. Bây giờ nếu truyền thọ cụ túc giới cho ông thì người ta bảo Phật pháp dễ tu, sa môn dễ làm, vì vậy nên phải chất vấn trước. Những điều tắc dưới đây là trích ra từ các bản kinh nói về oai nghi sa di, từ bản Thanh Quy đời xưa và sách Sa Di Thành Phạm đời này. Tác phẩm Hành Hộ Luật Nghi của Tuyên Luật Sư tuy để răn bảo các vị tỳ kheo mới học, nhưng điều nào có thể thông dụng thì cũng trích ra. Vì lòng người thời đại mạt pháp lắm điều biến nhát, nghe nhiều thì chán. Do đó, chúng tôi lọc bỏ những điều phiền toái mà chỗ khác đã có, chỉ trích lấy những phép tắc chính yếu hợp với thời đại chúng ta, chứ không dẫn giải đủ 24 oai nghi như những bản xưa. Chỗ nào cần lưu ý thì chúng tôi chú thích và dẫn giải thêm cho đầy đủ. Ai thích xem cho đủ 24 phép oai nghi hay muốn nghiên cứu rộng hơn thì tự nên xét xem trong toàn thư sau đây. Mỗi bài oai nghi gồm có phần nghĩa chánh văn, phần phụ hay lược giải, phần thơ kết, phần chú thích và phần câu hỏi để kiểm khảo tăng ni sinh. Nội dung những bài này đều dựa theo tài liệu Sa Di Oai Nghi Yếu Lược mà chúng tôi đã học với giáo sư Thích Tịnh Đức, đồng thời cũng nương theo quyển Sa Di Luật Giải của Hòa Thượng Thích Hành Trụ Dịch và quyển Luật Sa Di của Hòa Thượng Thích Trí Quang Dịch Giải để biên soạn thành quyển Oai Nghi Yếu Giải, Sa Môn Thích Minh Thành. Dẫn nhập oai nghi. Chữ oai nghĩa đen là tôn nghiêm, đáng sợ. Chữ nghi nghĩa đen là phép tắc, khuôn mẫu, bộ dáng có phép tắc, khuôn mẫu. Nói chung, oai nghi tức là bộ dáng có phép tắc, khuôn mẫu, đáng coi mà bắt chước, nên ngó tôn nghiêm đáng sợ. Do nghĩa đó, nên ngài Vân Thê nói, có oai khá sợ, có nghi khá kính. Bởi những tăng ni giữ gìn tình giới, hạnh tốt đầy đủ, làm rõ ràng tăng tướng các đức oai nghiêm, nên khiến cho người khá sợ. Lại những tăng ni đi đứng nằm ngồi đều đúng phép, vòi vòi dễ xem, hình ngay bóng thẳng, nên khiến người khả kính. Như thế mới thật là đạo phẩm và phong cách của kẻ xuất gia, xứng đáng là bậc sư phạm của cõi nhân thiên vậy. Sa môn, tiếng Phạn là Samana, là danh xưng không riêng gì tăng sĩ Phật giáo. Ngoại đạo cũng như Phật giáo, ai xuất gia thì gọi là Sa môn. Tiếng Pali gọi là Samana, có nghĩa là quyết chí đoạt trừ ác tâm, cũng có nghĩa là bần giả, một danh xưng khiêm nhường của các thầy tỳ kheo. Bản Thanh Quy đời xưa chỉ cho Bách Trượng Thanh Quy. quy chế tạo ra sự thanh tịnh trong tăng chúng. Ngài Bách Trượng người đời Đường, năm 718 đến năm 814. Ngài đắc pháp với Ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ đắc pháp với Ngài Nam Nhạc. Ngài Nam Nhạc đắc pháp với Ngài Huệ Năng. Tịch 712. Như vậy, Ngài Bách Trượng là thế hệ thứ tư của Ngài Huệ Năng. Từ Ngài Bách Trượng lại xuất ra hai tôn thiền là Quy Ngưỡng và Lâm Tế, là thế hệ thứ ba của Ngài Bách Trượng. Về Bách Trượng Thanh Quy, nguyên danh là Thiền Môn Quy Thức hay Thiền Môn Quy Luật đã thất truyền, sau này gọi là Có Thanh Quy. Ngày nay chỉ còn trong tạng là Bản Sắc Tu Bát Trượng Thanh Quy, thuộc đời Nguyên Triệu. Đấy là bản Thanh Quy đầu tiên của Thiền Tôn. Thanh Quy ấy có những đặc điểm rõ rệt, nhất là chỉnh lý sự tướng và phù trì giới hạnh, để làm cho Tổ Đạo Bố Hòa và Vị Lai Không Tuyệt, nhằm vào công việc loại trừ những kẻ cuồng thiền mà khinh thường giới hạnh và sự tướng.
Hành hộ luật nghi
của Ngài Đạo Tuyên Luật Sư, năm 595 đến năm 667. Người đời Đường thọ đại giới với luật sư Trí Thủ. Ngài tham dự trường của Ngài Huyền Trang, y cứ duy thức học viết ba bộ sách Chú Sớ, Tứ Phần Luật. Hành sự sao, giới sớ, nghiệp sớ, và dựng lên luật tôn, linh tích liên hệ sự trì luật và truyền luật của Ngài khá nhiều. Khi mẹ Ngài mới có thai, mộng thấy Phạn Tăng cho biết thai ấy tiền thân là Tăng Hộ Luật Sư đời Lương, năm 444 đến năm 518, là danh nhân của luật học, chuyên giảng thập tạng luật. Đời Ngài chưa có Đại Tạng Kinh, đến 580 đời Tùy, Khai Hoàng Nguyên Niên mới có. Ngài thu thập đầy đủ rồi soạn Tam Tạng Ký, Pháp Uyển Ký, Thế Giới Ký, Thích Ca Phổ, Hoằng Minh Tập. Những tác phẩm này chứng tỏ Ngài là nhà bác học và sử học đặc biệt. Ngài còn trích lục danh sách chư tổ trong Tát Bà Đa Ký và danh sách liên hệ truyền thừa về bộ Tát Bà Đa, đã liên hệ không ít với 28 tổ thiền tông. Tương truyền hậu thân của Ngài là Ngài Đạo Tuyên, bởi có chỗ tin chắc được vì truyền xướng luật học như nhau và bác học về sử cũng như nhau. Qua Hoằng Minh Tập của Ngài Tăng Hộ và Quảng Hoằng Minh Tập của Ngài Đạo Tuyên. Bài 1.
Kinh Bậc Đại Sa Môn.
Không được gọi tên chữ của Đại Sa Môn, không được lén nghe Đại Sa Môn thuyết giới, không được đi truyền nói lầm lỡ của Đại Sa Môn, không được ngồi thấy Đại Sa Môn đi ngang qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cạo tóc, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng. Hành hộ dạy rằng, năm hạ sắp lên là địa vị A Xà Lê, mười hạ sắp lên là địa vị Hòa Thượng. Dầu là việc tỳ kheo, nhưng Sa Di cũng phải biết trước việc ấy. Yếu giải, Đại Sa Môn là chúng tỳ kheo. Đối với các vị tỳ kheo, nên gọi chung thầy vậy. Không được kinh dễ mà kêu pháp danh một cách đột ngột, nên kêu như thế này: Đại Đức Chi, Hòa Thượng Chi, Thượng Tọa Chi. Nếu tỳ kheo trẻ mà ta chưa biết rõ phẩm trật thì gọi là thầy chi, hoặc gặp tỳ kheo già mà ta chưa biết rõ địa vị thì nên gọi là trưởng lão chi. Khi cần phải nêu rõ pháp danh của Đại Sa Môn thì nên gọi thượng chữ gì, hạ chữ gì mới đúng luật nhất. Không được lén nghe tỳ kheo thuyết giới, tức là không được nghe đại giới lúc Bồ Tát hay lúc các tỳ kheo đang làm pháp yết ma. Nhất là không được tự coi trước về giới, về luật của tỳ kheo, không được đi truyền nói lầm lỡ của tỳ kheo, tức không được khi dễ mà làm xúc não hay bán rao việc không tốt với kẻ khác, không được tìm sở trường, sở đoạn của tỳ kheo mà chế giễu, cũng không được ở chỗ khuất mắng tỳ kheo hay giỡn cười trước mặt hoặc nhái giọng nói, hình dáng và bước đi của ngài. Không đứng dậy khi thấy tỳ kheo đi ngang qua mà không lỗi, là lúc tụng kinh, lúc cạo tóc, lúc đang ăn quá đường, lúc bệnh nặng, lúc đang làm việc nặng của tăng chúng. Khi đi đâu gặp đại tỳ kheo phải xuống bên đường đứng nghiêm chỉnh mà nhượng, chứ không được nghênh ngang mà vượt qua mặt ngài. Tứ phần luật nói, sa di nên lấy năm sinh làm thứ tự, nếu ngang nhau thì lấy năm xuất gia làm thứ tự, hoặc năm thọ giới sa di làm thứ tự. Sa di chỉ tập sự nên dù có kiết hạ cũng không được kể tăng lạp. Tỳ kheo thì thể tánh là tăng bảo nên được kể giới lạp. Vì sa di chưa nhập tăng số nên dù trăm tuổi cũng phải kính tỳ kheo mới thọ giới. Nếu mình có lỗi bị quở trách, không nên trợn mắt mà ngó hay phùng má mà cãi lại, phải dịu lời mà nhận lỗi và phát lộ sám hối. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương nói, nếu ai khi dễ chúng tỷ kheo, người ấy sẽ đọa sanh trong nhà bần tiện, ốm gầy, hình tướng sức mẻ, lưng còm, lùn thấp, tay chân co rút, trăm ngàn muôn năm chịu cái khổ báo ấy. Thơ kết. Xét ra sự học rất cần, nhưng mà lễ phép muôn phần trọng hơn. Kìa xem các bậc sa môn, oai nghi đạo hành, đáng tôn đáng sùng. Dầu cho vắng mặt hay cùng, mỗi khi gặp gỡ phải dùng lễ nghi. Lễ nghi nào phải nhu mì, mà là biết trọng hợp thời hợp nơi. Lễ nghi nào phải việc chơi, trong lòng thành thật ngoài thời kính nghiêm. Nể kiên nở mặt người hiền, tức từ đúng mực nhân thiên kính vì. Bài 2.
Phép hầu thầy.
Nên dậy sớm muốn vào cửa, trước hết nên đàn chỉ 3 lần. Nếu có lỗi, hòa thượng A Xà Lê dạy rằng lỗi ấy thì không được nói trả nghịch. Nên chiêm ngưỡng hòa thượng và A Xà Lê như chiêm ngưỡng Phật. Nếu thầy bảo đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên giận tức. Nếu lễ bái, lúc thầy ngồi thiền, kinh hành, thọ thực, thuyết kinh, chải răng, tắm rửa, ngủ nghỉ, vân vân, đều không làm lễ, thầy đóng cửa, không nên ở ngoài cửa làm lễ. Muốn vào cửa làm lễ, nên đàn chỉ 3 lần, thì không trả lời, thì nên đi. Đem đồ ăn, đồ uống của thầy, đều nên bưng 2 tay. Ăn rồi, dọn đồ thì phải từ từ. Hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa. Phải đứng sau để thầy nói nhỏ, mình nghe được, khỏi phí sức thầy. Nếu xin hỏi nhân duyên của Phật Pháp thì phải sửa y, lễ bái, chắp tay, hồ quỳ. Thầy có dạy thì lắng lòng nghe kỹ, suy nghĩ vào sâu. Nếu hỏi việc thường của trụ xứ thì không cần lạy quỳ, chỉ đứng ngay thẳng cạnh thầy, cứ thật trình bày. Nếu thầy mệt mỏi cơ thể hay tâm trí, bảo đi thì nên đi. Không được lòng dạ chẳng vui hiện ra sắc mặt. Phàm có những việc phạm giới, vân vân, không được che giấu, phải cấp tốc đến trước thầy, tha thiết xin sám hối. Thầy chấp nhận thì tận tình phát lộ, chân thành hối cải cho được thanh tịnh. Thầy nói chưa xong, không được xen vào nói, không được ngồi chơi chỗ ngồi của thầy, nằm giường của thầy, dùng áo mão của thầy, vân vân. Vì thầy đi đưa thư từ, không được lén mở coi, cũng không được cho người coi, đến người nhận có hỏi, nên trả lời thành thật, không nên trả lời thì khéo khước từ câu hỏi ấy. Họ lưu giữ thì không được tự tiện ở lại, phải nhất tâm nhớ thầy mong về. Thầy tiếp khách thì hoặc đứng chỗ thường đứng, hoặc đứng cạnh thầy, hoặc đứng sau thầy, phải làm sao cho tai mắt tiếp nhau, hầu thầy cần dùng. Thì đau ốm thì nhất nhất chú ý chăm sóc, như phòng thất, chăn nệm, thuốc thang, cháo cơm, vân vân. Đến như việc cầm áo, đưa giày, giặt rửa, sấy phơi, vân vân, thì trong luật có dạy đủ, ở đây không chép nhiều. Yếu giải: phàm hầu thầy thì không bảo ngồi thì không nên ngồi, không hỏi thì không được thưa, trừ mình có việc muốn hỏi. Phàm đứng hầu thì không được dựa vách, tựa ghế, mình nên ngay thẳng, chân tề chỉnh ở cạnh thầy. Muốn lễ bái, nếu thầy ngăn lại thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy, đừng lạy. Phàm thầy cùng khách đàm luận mà lời nói liên hệ đạo pháp, hữu ích thân tâm thì đều nên nhớ lấy. Thầy có sai khiến gì thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái, biến trễ hay khinh thường. Phàm ngủ nghỉ không được trước thầy. Ai hỏi tên húy của thầy nên nói trên chữ chi, dưới chữ chi. Phàm đệ tử phải chọn bậc minh sư, thân cận cho lâu, không được rời thầy quá sớm. Nếu thầy quả thật bất minh thì phải tìm riêng vị lương đạo. Giả sử có rời thầy thì phải ghi nhớ giáo huấn của thầy, không được buông lòng tự dụng, tùy theo dòng nước thế tục mà làm việc bất chánh. Cũng không được ở chỗ ồn náo như chợ, giếng, không được ở chỗ miếu thần, không được ở nơi phòng ốc dân chúng, không được ở gần chùa ni, không được cùng thầy mà ở để làm các việc ác trong thế gian. Nếu theo thầy đi ra ngoài, không được tự ý ghé qua nhà người khác, kể cả nhà mình, không được dừng ở bên đường cùng người khác nói chuyện, không được quái nhìn trái phải mà nên cúi đầu đi theo sau. Đến nhà đàn việc nên đứng một bên thầy, thầy dạy ngồi mới ngồi. Đến từ viện khác, thầy lạy hoặc mình lạy Phật đều không được tự chuyên đánh chuông. Nếu đi núi thì phải cầm tọa cụ, vân vân, theo thầy. Nếu đi xa thì không được rời nhau. Khi lội nước thì phải cầm gậy đo thử cạn sâu. Nếu chợt tách thầy mà đi, hẹn ở chỗ nào gặp nhau thì không được đến sau giờ hẹn. Thầy thọ trai phải đứng hầu xuất sanh, thọ trai xong phải hầu thâu nhận đồ hiến cúng. Thậm chí ra vào đi lại đều phải bạch thầy trước. May pháp y mới, cạo đầu, uống thuốc cũng phải bạch thầy trước. Làm việc chúng tăng hay muốn mua giấy bút đều phải bạch thầy trước. Nếu tụng kinh muốn tán kệ phải bạch thầy trước. Người mang đồ thi ân đến cho phải bạch thầy biết trước, rồi sau mới nhận. Đồ mình đem thi ân cho người phải bạch thầy biết trước chấp thuận, sau đó mới cho. Nếu người mượn đồ với mình cũng phải bạch thầy biết chấp thuận, sau đó mới cho mượn. Ngược lại cũng thế. Mọi việc bạch thầy, chấp thuận hay không đều phải làm lễ. Dù không chấp thuận cũng không được có ý giận, cho đến việc lớn như du phương, nghe giảng, nhập chúng, giữ núi đều phải bạch thầy, không được tự tiện. Thơ kết. bậc thầy là bậc ân nhân, hy sinh công khó ân cần dạy ta. Ai là kẻ được xuất gia, phải chuyên hầu hạ như cha trên đời. Lựa là chỗ nghỉ chỗ ngơi, mà trong mọi việc chớ rời bản tâm. Mỗi khi có khách tới thăm, đứng hầu chỉ tịnh nói năng đàng hoàng. Lúc thầy bệnh hoạn hỏi han, và cùng để ý thuốc thang mọi điều. Ra đi cẩn thận hơn nhiều, đừng để mang tiếng lụy chiêu đến thầy. Mỗi khi có bị quở rầy, kính thành sám hối, từ rầy đừng quên. Bài 3.
Vào trong chúng.
Không được trên chỗ ngồi mà gọi với nhau, nói hay cười ồn. Trong chúng có ai mất uy nghi, nên ẩn ác dương thiện. Không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình. Phàm ở chung, ngủ không trước người, dậy không sau người. Khi sửa mặt, không được sử dụng nước nhiều. Sát răng nhổ nước, phải cúi đầu đưa nước xuống. Không được phun nước tạt ướt người. Không được cao tiếng hỉ mũi, nôn ọe, khạc nhổ. Không được nơi điện tháp và trong nhà sạch, đất sạch, nước sạch, mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Phải hỉ nhổ nơi chỗ khuất. Khi uống trà nước, không được một tay xá chào người, không được xoay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hòa thượng A Xà Lê. Phàm khi nghe tiếng chuông thì chắp tay niệm thầm kệ chú, không được cười nhiều hoặc nói lớn tiếng. Khi ngáp phải lấy tay áo bưng miệng, không được đi gấp gáp, không được đem đèn của Phật tới riêng mình dùng. Nếu thắp đèn, phải khéo lấy lòng cho kính, đừng để loại phi trùng gieo vào. Hoa cúng Phật thì lấy thứ nở tròn và không được trước ngửi, loại trừ thứ héo rồi mới cúng thứ mới. Thứ héo cũng không được bỏ xuống đất dẫm đạp lên, mà nên đặt ở chỗ ngăn che. Không được nghe gọi mà không trả lời, và phàm nghe gọi thì toàn nên dùng tiếng niệm Phật trả lời tiếng gọi ấy. Phàm nhặt của rơi thì tức khắc phải bạch vị tri sự. Không được cùng sa di thiếu niên kết bạn. Không được đối với ba pháp y mà cẩu giảng. Không được sắm nhiều y phục. Nếu có thừa thì nên đem ra cho người. Không được sắm dây và phất tốt bền, đồ chơi vân vân, trang điểm theo thói giang hồ, chuốc lấy sự chê cười của thức giả. Không được mặc y phục chính sắc, cùng đồ trang sức giống với thế tục. Không được tay không sạch mà đắp y. Phàm lên điện thì phải buộc ống quần, không được phóng hạ tự tiện. Không được đi dạo, không được nói nhiều, không được ngồi nhìn đại chúng làm việc mệt nhọc mà mình tránh, nhát, cầu an. Không được lấy riêng của chiêu đề như tre, cây, hoa, trái, rau, lá, mọi thức đồ uống, đồ ăn, mọi thứ đồ vật. Không được bàn tán sự lợi và sự hại của việc chính trị thuộc triều đình công phủ và những việc hay dở tốt xấu của người bạch y. Phàm tự xưng thì nên nói hai chữ pháp danh, không được nói ta và tiểu tăng, không được nhân việc nhỏ mà tranh chấp. Nếu việc lớn khó khăn thì cũng phải giữ tâm bình tĩnh, khí lực ôn hòa, lấy lý lẽ mà thảo luận. Không được thì khước từ mà đi. Động khí phát thô tức là không phải tăng sĩ tốt. Yếu giải chúng là một số đông chư tăng hay chư ni ăn ở chung nhau để lo tu học. Được vào ở trong số đông ấy, cần nhất là phải biết trọng kỷ luật như từ kính, yên tịnh, thứ tự và sạch sẽ. Từ kính là từ lời nói đến ý nghĩ và việc làm đều nên vui vẻ, khiêm nhường, lễ độ, nhẫn nhục luôn luôn. Phải biết kính trọng những bậc chức sự trên và nhân nhượng với các bạn đồng liêu. Yên tịnh là khi tới lui, cử động việc gì cũng phải nhẹ nhàng, êm ái, nhất là sự nói năng, cần giữ cho có chừng, có lúc. Việc gì có ích thì được bàn luận, trao đổi những điều học hỏi, nhưng phải ôn hòa. Điều chi nhảm nhí thì cấm nói, miễn bàn việc chính trị. Thứ tự là những đồ đạc dùng chung trong chúng hay của riêng mỗi người, chớ nên lộn xộn bừa bãi. Giờ khác tu học đều phải giữ đúng, mỗi thời khóa tụng niệm đều nên ung dung tinh tấn cho kịp giờ với chúng. Sạch sẽ là từ trong tới ngoài, mỗi chỗ như chánh điện, tổ đường, lớp học, tăng xá, trai đường, trước sân, nên cùng nhau dọn dẹp cho gọn gàng, quét lau kỹ lưỡng. Nhất là đừng khạc nhổ bậy bạ, quăng ném, xả rác bừa bãi, làm mất vệ sinh chung, làm tổn hại đại chúng. Ngoài ra, việc nào chưa rồi thì nên thưa hỏi bề trên. Thơ kết: một khi người đã xuất gia, phải cần nhập chúng thiết tha không rời. Chúng là một số đông người, giữ gìn kỷ luật mấy mươi cũng đồng, kính hòa thành thật một lòng, tới lui bàn luận phải phòng lặng êm, nết na càng phải quý thêm. Việc làm thứ tự ngày đêm đúng giờ, xét xem đâu đó đừng nhơ, trong chùa ngoài ngõ không sơ chỗ nào, một niệm trước vẫn như sau, trên hòa dưới thuận xiết bao vui vậy. Phần phụ liên hệ bài ba: ở chung phòng ngủ nghỉ. Bất cứ chung phòng ở đâu, ta nên hỏi thăm nhau để biết kẻ lớn người nhỏ. Muốn đem đèn hay đuốc vào phòng, phải dự báo cho người đồng phòng biết trước. Khi muốn tắt đèn đuốc, phải hỏi trước người ở chung có còn dùng nó nữa không. Mỗi lần tắt đèn đuốc, không nên dùng miệng thổi. Nếu muốn tụng niệm thêm riêng nơi phòng thì chẳng được lớn tiếng. Nếu có người nào bệnh, nên sanh lòng từ và chăm sóc trước sau cho tận tình chu đáo. Trong phòng có người nằm ngủ, ta chớ nên khua đồ đạc vang ra tiếng động hoặc nói cười ồn ào, nhất là chẳng được vô cớ đi vào phòng người khác. Khi ngủ nghỉ, ta hãy nằm nghiêng hông bên phải, gọi là dáng kiết tường, theo kiểu nằm của Phật, không nên nằm ngửa. Nếu nghỉ lưng đỡ một lúc thì phải co một hoặc hai chân, cũng chẳng được nằm sấp hoặc nằm nghiêng hông bên trái. Dù là ở chung phòng nhưng không được hai người đồng giường mà ngủ, có thể đồng nhà nhưng không đồng giường. Người xuất gia dù giới phẩm nào cũng không được phép với người đồng lứa ngủ chung một giường. Khi treo giày dép, quần áo ngắn, vân vân, không được cao quá đầu mặt của người. Dù không có khách, người tu hành tuyệt đối chẳng được cởi quần áo ngắn bên trong mà nằm ngủ nghỉ. Trong giờ chỉ tịnh, dù không buồn ngủ, cũng chẳng được cùng nhau nói cười lớn tiếng, làm động chúng. Nhất là chẳng được thô tháo mang ống nhổ đi ngang qua trước thánh tượng hoặc trước chánh điện hay giảng đường. Thơ kết: ai là thích tử xuất gia, phải nên học luật thiết tha không rời, đánh xa oan nghiệt ở đời, vào chùa theo chúng nghe lời thầy răng, buộc ràng ba nghiệp sáu căn, tinh thần thơ thới nói năng nhẹ nhàng, nói ra như ngọc thếp vàng, chớ đừng dụng lại luận bàn thế gian. Hoặc khi đạo bạn hỏi han, giữ gìn im lặng nghiêm trang nhà thiền, để cho đại chúng bình yên, thân tâm thanh tịnh, khỏi phiền trách ta. Trên đơn chẳng đặng uống trà, nói cười lơi lả người ta bất đồng, khi đi cũng phải thong dong, dép giày êm ả, một lòng kính khiêm. Bài 4:
ăn theo chúng.
Nghe tiếng kiền chùy là phải chỉnh đốn y phục, kịp đến lúc ăn, chú nguyện thì phải đều cung kính. Xuất sanh thì cơm không quá 7 hộp, bún không quá 1 tấc, bánh không quá cỡ móng tay. Nhiều là tham, ít là sẻn. Ngoài ra, rau lá và đậu hũ không xuất sanh. Phàm xuất sanh thì để trong tay trái, tưởng niệm bài kệ: Nhữ đẳng quỷ thần